Phật thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore. Thời gian: năm 2001. Tập 79. Các vị đồng tu, xin chào mọi người. Hôm qua chúng ta giới thiệu qua 10 loại năng lực thù thắng trên quả địa Như Lai. Hôm nay chúng ta tiếp tục xem vô úy. Vô úy chính là không có lo sợ. Lược nói có 4 loại. Loại thứ nhất là nhất thiết trí vô sợ úy. Phật giảng kinh nói pháp với đại chúng. Đại chúng này là bao gồm chúng sanh chính pháp giới. Phật nói họ là người nhất thiết chánh trí. Nếu như chưa chân thật chứng được nhất thiết chánh trí, nhất thiết chánh trí nếu dùng lời thông tục của chúng ta mà nói, thế xuất thế gian, quá khứ vị lai, không gì không biết. Hơn nữa, cái biết này là nhất định chính xác mà không có sai lầm. Lời nói như vậy, người thông thường không dám nói. Thánh nhân của thế gian cũng không dám nói lời nói này. Phật dám nói. Do đây có thể biết Phật đích thực đã chứng được trí tuệ cứu cánh viên mãn. Hơn nữa Phật nói với chúng ta, loại trí tuệ cứu cánh viên mãn này là trong tự tánh của tất cả chúng sanh đã vốn đủ, không phải từ bên ngoài đến. Hay nói cách khác, người người đều có. Tại vì sao nhất thiết chánh trí của chúng ta bị mất đi? Phật nói với chúng ta, tuyệt nhiên không mất đi, mà là mê mất. Nếu như mất đi, vậy thì không thể hồi phục. Mê mất thì có thể hồi phục. Chỉ cần phá mê, trí tuệ năng lực của bạn liền hồi phục. Đây là chân tướng sự thật, cũng mang đến cho chúng ta tính tâm viên mãn. Hiện tại chúng ta rất muốn phá mê, khai ngộ. Chúng ta từ buổi chiều trả lời câu hỏi, có rất nhiều đồng tu đều nêu ra phải làm thế nào để đoạn phiền não, làm thế nào mới có thể nắm chắc phần vãng sanh thế giới cực lạc, chứng được Phật quả viên mãn. Loại lời nói này chúng ta đã nghe được rất nhiều. Do đây có thể biết mọi người đích thực có cái nguyện vọng này. Nghiệp chướng của chúng ta trước giờ không thể đột phá. Nguyên nhân ở chỗ nào? Phải dùng phương pháp gì mới có thể đột phá? Đây đều là vấn đề quan tâm bức thiết của mọi người. Đại sư Ấn Quang nói rất hay, Ngài dạy bảo chúng ta thường hay nghĩ đến ta sắp chết rồi, ta phải chết. Nếu như chúng ta có cái ý niệm này, các vị phải biết cái ý niệm này chính là chánh niệm. Sau khi chết quyết định đọa địa ngục. Nếu như chúng ta ngày ngày nghĩ đến cái vấn đề này, ngày ngày nhắc nhở chính mình, tổ sư nói bạn niệm Phật không được khẩn thiết, tự nhiên liền khẩn thiết, không tương ưng tự nhiên liền tương ưng. Vì sao vậy? Bạn chân thật có thể buông xả rồi. Chúng ta ngày nay nghiệp chướng không thể đột phá, nguyên nhân này do đâu? Không thể buông xả. Tại vì sao không thể buông xả? Không biết được giờ chết sắp đến, không biết được ba đường là đáng sợ. Không hề đem việc này nghiêm túc mà nghĩ tưởng. Đương nhiên, thông thường người trẻ tuổi rất khó tưởng tượng cái vấn đề này. Tuổi già rồi, từ 60 tuổi trở lên, ở nơi cương vị công tác thoái hưu rồi, cái ý thức này tương đối mạnh một chút. Vì sao vậy? Họ đã già rồi, tiếp cận cái chết. Cái vấn đề này họ mới nỗ lực mà quan tâm đến nó. Người trẻ tuổi thì lơ là. Bạn nói với họ, họ không tin tưởng. Ngày tháng còn dài. Cho nên công phu không có lực. Ấn Tổ, Ngài là Bồ Tát Đại Thế Chí của thế giới Tây Phương tái sanh. Ngài thì hiện ra như vậy để cho chúng ta xem thấy. Chúng ta phải hiểu được Ngài ở trong niệm Phật đường nhỏ của chính mình. Chỉ cúng một tôn tượng A-di-đà Phật, trên bức tường viết một chữ to, chữ chết. Đây chính là dạy chúng ta làm thế nào đoạn ái dục, làm thế nào đạt đến nhất tâm chuyên niệm. Sinh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, quyết định một đời thành tựu, thì bạn có thể hồi phục 10 lực 4 vô úy, 18 pháp bất cộng ở trong tự tánh của quý trong nhà, không phải từ bên ngoài đến. Loại thứ hai là lậu tận vô sở úy. Lậu là đại danh từ của phiền não. Phật có thể nói thế xuất thế gian bao gồm tất cả phiền não đoạn hết rồi, không phải ở trên Như Lai quả địa, chính là Bồ Tát Đẳng Giác. Nếu muốn nói lời nói này cũng là đại vọng ngữ. Vì sao vậy? Họ vẫn còn một phẩm sanh tướng vô minh sau cùng chưa phá. Bạn làm sao có thể nói bạn đoạn hết rồi? Cái thứ ba, thuyết chứng đạo vô sở úy. Chứng đạo là tất cả thế gian chướng ngại chánh đạo, chướng ngại Phật pháp, Phật biết được, thời đại khác nhau, khu vực khác nhau, chúng sanh khác nhau, do gì mê hoặc điên đảo, thấy sai đi Phật pháp, thấy lệch đi, cho rằng đây là tà pháp, chướng ngại truyền bá Phật pháp, phá hoại tăng đoàn của Phật pháp, cản trở người tu hành. Không có thứ nào Phật không biết. Nghiệp nhân quả báo trong đây, Phật rõ ràng tường tận, thông suốt thấu đáo. Trong kinh luận lại thường nói, thí dụ Phật cùng chúng ta nói pháp vận. Pháp vận của Thích Ca Mâu Ni Phật 12.000 năm, chánh pháp 1.000 năm, tượng pháp 1.000 năm, mạt pháp 10.000 năm. Chúng ta hiện tại cái thời đại này là thế kỷ thứ nhất của 1.000 năm thời kỳ mạt pháp. Về sau vẫn còn 9.000 năm. Cho nên trong Phật pháp không nói ngày tàn của thế giới. Thế nhưng pháp vận của thế gian này có hưng suy, có chìm nổi. Khi tôi mới học Phật, Đại sư Chương Gia nói với tôi, pháp vận Phật pháp ở cái giai đoạn hiện tiền này là suy, đi xuống dốc. Có thể hưng khởi hay không? Sẽ hưng khởi. Hưng suy của pháp vận là ở người tu học, không ở pháp. Pháp thì làm gì có hưng suy? Pháp thì làm gì có sanh diệt? Không có. Ở người. Ở một thời kỳ nào, lòng người hướng thiện, Phật pháp liền hưng. Ở một thời kỳ nào, lòng người hướng ác, Phật pháp liền suy. Nếu người ưa thiện ghét ác, Phật pháp là tối thiện. Mọi người đều bằng lòng tu học. Nếu như lòng người khác thường, ưa ác ghét thiện, người học Phật ít, Phật pháp liền suy. Chúng ta xem thấy cái xã hội hiện tiền này, đích thực mọi người thông thường trong xã hội thích ác ghét thiện. Bạn nói với họ những việc thiện, họ sẽ lắc đầu, họ không tin tưởng, họ không chịu tiếp nhận. Bạn nói với họ sát đạo dâm vọng, họ ưa thích. Cho nên ở vào thời đại này, pháp vận suy rồi, có thể hưng khởi hay không? Có thể, khẳng định. Con người vào thời này, họ nhất định nhận chịu nhiều tai nạn. Đến khi tai nạn chịu đủ rồi, họ giác ngộ, họ mới biết được con đường này là sai. Họ sẽ quay đầu. Quay đầu thì Phật Pháp liền hưng. Cho nên Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi, chúng sanh cho dù làm những việc diệt Phật Pháp, Phật cũng sẽ không xả bỏ họ. Phật vẫn là cứu độ họ. Phật vĩnh viễn là từ bi, quyết định không phân biệt chấp trước, vĩnh viễn là bình đẳng. Việc này chỉ có Phật cùng Pháp Thân Bồ Tát mới có thể làm được, người thông thường không làm được. Thứ tư là thuyết tận khổ đạo vô sở úy. Phật ở trong giảng kinh nói pháp nói tận khổ đạo. Khổ, ba ác đạo khổ. Sáu cõi luân hồi khổ. Tận là ở trong đó chịu hết rồi, thoát khỏi rồi, vĩnh viễn thoát khỏi. Phật Bồ Tát vĩnh viễn thoát ly ác đạo. Các ngài còn đến ác đạo hay không? Các ngài vẫn đến, thường đến. Đây là một cảnh giới không thể nghĩ bàn. Các ngài đến, các ngài không chịu khổ. Nói cảnh giới không thể nghĩ bàn, các ngài đến, các ngài ở pháp giới nhất chân, không giống như chúng ta. Chúng ta ở trong sáu cõi, các ngài ở trong pháp giới nhất chân. Đây là nguyên nhân gì? Trong kinh Đại Thừa loại tin tức này rất nhiều. Phật nói với chúng ta, cảnh giới của mỗi một người đều không giống nhau. Mỗi một chúng sanh, cảnh giới đều không như nhau. Cho nên pháp giới vô lượng, vô biên. Thập là đại biểu vô tận. Mỗi một người có pháp giới của chính họ, có cảnh giới của chính họ. Pháp giới từ chỗ nào mà có? Là từ tâm tưởng sanh. Không cần nói vô lượng chúng sanh, có vô lượng pháp giới. Một chúng sanh, chúng ta chính mình, mỗi một người thì có vô lượng pháp giới. Ta rất kiện thành đang niệm Phật, pháp giới Phật hiện tiền. Ta niệm Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, pháp giới Bồ Tát hiện tiền. Một niệm tham sân si, pháp giới ba đường ác hiện tiền. Chính là mỗi một người ở ngay trong một ngày, từ sớm đến tối thì vô lượng vô biên pháp giới. Không phải từ bên ngoài đến, là trong tâm chính mình biến hiện ra. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói rất hay, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Thức chính là tâm tưởng. Cho nên tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Cho nên Phật dạy chúng ta chuyên môn nghĩ thiện, không nên nghĩ ác. Đạo lý chính ngay chỗ này.
Đây là trong Đại Trí Độ Luận nói bốn vô sở úy. Trong Câu Xá Luận cũng có, cũng nói Phật bốn vô úy. Cái thứ nhất là chánh đẳng giác vô úy. Cái thứ hai là lậu vĩnh tận vô úy. Cái thứ ba là thuyết chướng pháp vô úy. Cái thứ tư là thuyết xuất đạo vô úy. Ý nghĩa trong Câu Xá Luận cùng Trí Độ Luận có thể nói hoàn toàn như nhau. Phía sau là 18 pháp bất cộng. Những danh từ thuật ngữ này lượt nói qua thì có thể. 18 pháp bất cộng, ba điều phía trước là nói thân khẩu ý vô thất, vĩnh viễn không có lỗi lầm. Đây là phàm phu, nhị thừa, Bồ Tát đều không thể làm được. Đến thuần thiện vô quá, tánh đức viên mãn hiện tiền, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, nghiêng nặng ở nơi tâm mà nói. Thứ tư, vô bất định tâm. Chúng ta biết được trên Như Lai quả địa cái định cảnh đó của họ gọi là tịch diệt định. Thanh tịnh tịch diệt, vĩnh viễn trụ ở ngay trong đại định. Na già thường tại định, vô hữu bất định thời. Bồ Tát phải đến bát địa mới có thể đến cái cảnh giới này. Bát địa gọi là bất động địa, không thoái chuyển. Do đây có thể biết thất địa về trước định có lúc còn có thể mất đi. Mất đi chính là thoái chuyển. Thế nhưng thời gian rất ngắn. Họ có thể hồi phục lại. Bồ Tát Bát Địa thì không thể. Như Lai quả địa cứu cánh viên mãn. Điều thứ năm, vô dị tưởng tâm. Dị tưởng là vọng tâm. Chân tâm lìa niệm, chắc chắn không có ý niệm. Trong Phật Pháp thường nói chánh niệm. Chánh niệm vô niệm. Đối với người sơ học thông thường mà nói, phương tiện nói chánh niệm vô tà niệm. Hay nói cách khác, chánh niệm vẫn là có niệm, họ không có tà niệm. Đây là người gì vậy? Đây là Pháp Thân Đại Sĩ, cũng là Phật, phần chứng vị Phật. Họ không có tà niệm, trên Như Lai quả địa, chánh niệm tà niệm đều không có, đó mới gọi là chánh niệm. Chánh cùng tà là tương đối. Lục Tổ nói được rất hay, tương đối là hai pháp, hai pháp thì không phải là Phật pháp. Chúng ta mô phỏng theo lời của Lục Tổ, tà pháp, chánh pháp là hai pháp, hai pháp thì không phải là Phật pháp. Phật pháp là pháp không hai. Chân vĩnh viễn không có niệm đó mới gọi là chánh niệm. Thế nhưng họ rất tự nhiên có thể cùng với mười pháp giới, tất cả chúng sanh cảm ứng tương thông. Chúng sanh có cảm thì Ngài liền có ứng. Tại vì sao các Ngài không có ý niệm mà có ứng? Pháp vốn như vậy, tự nhiên hiển bày. Cho nên loại cảnh giới này, Phật Tổ nói pháp, nói đến không còn cách gì nói tốt hơn được, gọi là bất tư nghì giải thoát cảnh giới. Đây là thật. Thiện ác hai bên đều xả. Hai bên xả, tại vì sao chúng ta hiện tại vẫn phải đoạn ác tu thiện? Chúng ta chưa đến cảnh giới Như Lai. Chúng ta không đoạn ác tu thiện thì chắc chắn đọa ba đường ác. Cho nên nhất định phải làm như vậy. Chư Phật đến thế gian này để thị hiện, các ngài cũng làm như vậy, tự nhiên mà làm như vậy. Nếu bạn muốn hỏi họ vì sao vậy, làm cho chúng sanh mê hoặc điên đảo xem, làm ra tấm gương cho họ xem. Đây gọi là đại từ đại bi. Đây gọi là giáo hóa chúng sanh. Thực tế mà nói, họ chính mình không cần phải làm như vậy. Họ biểu diễn để cho người khác xem, giống như diễn kịch vậy, biểu diễn ở trên sân khấu. Ở trên Như Lai quả địa, thừa nguyện tái lai. Cho nên họ không có dị tưởng. Vô dị tưởng chính là tà chánh hai bên đều không có. Thứ sáu, vô bất tri xả tâm. Thế xuất thế gian tất cả pháp chắc chắn không có chấp trước. Thế xuất thế gian tất cả pháp thảy đều buông xả. Bồ Tát Đẳng Giác vẫn chưa. Trên Như Lai quả địa thì hoàn toàn buông xả rồi. Vì sao vậy? Bồ Tát Đẳng Giác còn chấp trước một phẩm sanh tướng vô minh. Họ còn phân biệt chấp trước. Nếu họ không phân biệt chấp trước, họ liền chứng được Phật quả viên mãn. Cho nên phải buông xả. Bạn buông xả được càng nhiều thì cảnh giới của bạn càng lên cao. Ở trong Phật pháp nói, quả vị của bạn càng thù thắng. Phật ở trên Kinh Kim Cang nói, pháp còn nên xả, huống hồ phi pháp. Chữ pháp này chính là chỉ Phật pháp. Phật pháp mà còn phải xả, xả chính là không chấp trước. Cho nên cái xả này, chúng ta dạng nhất không nên hiểu lầm ý nghĩa của nó. Chúng ta chân thật muốn xả rồi không học nữa thì đáng lo. Cái xả này là chúng ta phải học, thế nhưng không được chấp trước. Chúng ta xả vọng tưởng, xả phân biệt, xả chấp trước thì đúng. Đây là trong Phật Pháp Đại Thừa thường nói, phá lập đồng thời, không có trước sau.